chào quý thính giả khắp nơi, đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas, và quý thính giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi qua hệ thống internet toàn cầu, địa chỉ daisaigon.com. và sau đây mời quý vị theo dõi chương trình Những Vấn Đề Hôm Nay. Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với học giả Đỗ Thông Minh từ Tokyo, Nhật Bản, và bên Đài Dallas với anh Quang Hưng. Xin chào anh Đỗ Thông Minh, chào anh Quang Hưng. Mời anh Đỗ Thông Minh lên tiếp. Dạ. Xin mời ạ.
Vâng, Đỗ Thông Minh từ Tokyo xin kính chào quý khán giả của Đài Sài Gòn Houston Dallas. Và xin chào anh Dương Phục và anh Quang Hưng ạ. Dạ.
Vâng, xin được kính chào học giả Đỗ Thông Minh. Nghe anh nói ở bên Tokyo, ở bên này anh có biết không, là đi ra ngoài đường anh thấy là bông hồng nhiều lắm, tiệm bán bông hồng là bởi vì đó là chuẩn bị cho ngày lễ mẹ, lễ Mother's Day. Mà lễ Mother's Day mà người ta tổ chức lớn đến nỗi mà có những cái buổi ca nhạc dành riêng cho mấy bà mẹ nữa. Anh Dương Phục anh nói rằng là kỳ này đó là mấy cái bông hồng của anh đó, đằng sau nhà nó chưa có nở hoa, anh phải bón tối đa để mà cho nó nở hoa. Không có biết là bên Tokyo của anh lễ mẹ có vui hay không và có lễ mẹ không thưa anh?
Dạ vâng, thưa anh Quang Hưng ơi, trước giờ thì hay nghe là bên Mỹ trong cái lễ mẹ là một cái hoa được đặc biệt trân trọng, đó là hoa carnation, tức là hoa sẩm chướng. Lần này thì lại nghe nói là hoa hồng. Thì bên đây cũng có lẽ, nhưng không phải là lễ chính thức. Tuy nhiên họ cũng ăn theo như bên Mỹ vậy đó. Thành ra đây là cái câu chuyện mà nó xảy ra năm 1970, khi mà phái đoàn Phật giáo Việt Nam qua dự cái hội nghị Phật giáo thế giới tại Kyoto. Thì lúc đó là Thiền sư Nhất Hạnh qua thì gặp Thượng tọa Thích Thiện Ân, thì thấy người ta gắn cái hoa đỏ và hoa trắng lên ngực áo. Thì Thiền sư Nhất Hạnh thì không biết không chúng có ý nghĩa gì mới hỏi. Thượng tọa Thích Thiện Ân thì Thượng tọa Thiện Ân giải thích rằng là hoa đỏ là cho người còn mẹ và hoa trắng là cho người mất mẹ. Thì về thì Thiền sư Thích Nhất Hạnh có viết một cái cuốn sách nhỏ, tôi nhớ nó chỉ trình độ trên dưới 100 trang thôi không tới. Thế thì trong đó thì cái tựa đó là bông hồng cài áo. Trong khi đó, đó thì bên trong thì nội dung thì nói rõ là bông cẩm chướng màu hồng. Tôi có vị nó là 5 chữ nhưng tự nhiên lại bỏ đi 3 chữ ở giữa, nó thành ra thành bông hồng. Thế thì có lẽ là tại cái bông cẩm chướng cũng ít người biết. Ở thời ngày xưa thì thông tin nó ít lắm. Ở Sài Gòn mà bây giờ bà đi tìm một cái hình hoa cẩm chướng nó cũng khó. Cho nên đối cục thì cái bìa sách thì lại để là một cành hoa hồng. Và rồi xong nhạc sĩ Phạm Thiên Mỹ mới thổ cái bài này. Và sau đó nó thành phổ biến. Như chúng ta thấy bây giờ tất cả các chùa tới cái ngày lễ Vu Lan trong và ngoài nước đều có cái phong tục là cài hoa hồng cho người còn mẹ, và hoa trắng cũng là hoa hồng trắng cho người mất mẹ. Và Thiền sư Thích Nhất Hạnh có nói đây là phong tục của người Nhật. Nhưng mà đúng ra thì nó như thế này. Chúng tôi cũng đã trình bày rồi, đó là hoa cẩm chướng. Và phong tục là gốc của một bà Mỹ. Để nhớ cái mẹ thì đã nghĩ ra một cái bông hoa, và hồi đó thì nó không có chọn màu nhất định, chỉ là bước đầu là nghĩ tới một bông hoa thôi. Thế nhưng mà sách Việt Nam thì viết trong như vậy, nhưng mà ngoài thì lại bỏ đi 3 chữ, rốt cuộc bây giờ nó biến thành là bông hồng. Và cái này thì không phải phong tục của người Nhật mà chính là phong tục của người Mỹ. Và bên Nhật đó thì họ cũng có dùng cái hoa cẩm chướng, nhưng mà họ không nhất thiết biết là một hoa nào, mà có khi là một bó hoa hoặc là một chậu hoa.
Dạ vâng, cảm ơn anh Đỗ Thông Minh. Đúng là anh là học giả, nói có sách mách có chứng, đầu đuôi cua nheo đàng hoàng. Thế nhưng mà chúng tôi đố anh cái này, không biết anh có biết không, thường thường các bà bên này đó gọi ông chồng đó, nói là những cái ngày này là Mother Day đó, là chính ông là một cái đó hoa cẩm chướng rồi mà, đâu cần tặng gì nữa đâu. Là bởi vì là có nghĩa là các ông chồng thì trước lắm, thành ra các bà gọi là hoa cẩm chướng. Không biết anh có biết cái gốc tích cái câu chuyện nó như vậy không?
Dạ, nhưng... có vừa lầm cầm và vừa chướng.
Lầm cầm và vừa chướng. nhưng mà
cũng nói bà cũng là một đóa hoa cẩm chướng.
Nhưng mà cái Mother Day đó đối với bên Mỹ là một cái ngày rất là long trọng lắm, là bởi vì thường đó là con cái ở xa về để mà mừng cho mẹ ngày Mother Day. Nhưng mà bây giờ nó trở thành như thế này, tức là con cái nó ở xa quá đi, nó đi học đi dành, nó đi làm ở xa, thành từ cái ngày của mẹ nó là ngày của con đối với mẹ, nhưng mà bây giờ lại thành ra là ngày của chồng, là phải mời vợ đi ăn rồi tặng hoa cho vợ. Nhưng mà thật ra đó, đây là ngày của mẹ, đây là vợ mình, đâu phải mẹ mình đâu. Thế nhưng mà thay mặt con, thành là cái nghĩa cử đó mà ông chồng mà bây giờ đương lo lắm, cuối tuần này rồi là tới ngày của mẹ là lo phải làm thế nào để chiều cho các bà. Thành thử anh Quang Hưng cứ nói đùa là ông chồng phải đi trồng hoa rồi bón hoa cho nó nhanh, nó nở hoa, phải ngắt hoa ngoài vườn thì mới bà mới thích. Chứ còn mà bây giờ đưa mua bó hoa về đó anh Đỗ Thông Minh, bà nói là được rồi nhận hoa nhưng mà receipt đâu, để bà còn đi return lại. Tại vì là tay cho các con thôi mà.
Vâng,
à, vâng, thế nhưng mà anh Đỗ Thông Minh biết không, ở bên Nhật đó, thì nó không có hoàn toàn giống như bên Mỹ, nhưng mà lạ lắm là ở Việt Nam lại bắt chước y hệt như bên Mỹ. Tức là bán hoa đầy đường và tặng hoa rồi là làm thiệp làm cạc để tặng nhau. Cái ngày Mother Day bây giờ rất là phổ biến ở Việt Nam đó anh Đỗ Thông Minh. Vâng.
À, cũng kể cả ngày tình yêu bây giờ Việt Nam cũng bắt chước. Rồi những cái lễ tốt nghiệp cũng mà đội mặc áo, đội mão giống như bên Mỹ kia lắm ạ.
Vâng.
Việt Nam mình được mỹ hóa rất là mau.
Dạ, chúng ta nói về bên Việt Nam thì bây giờ đó, cái cảnh mà cá chết nó nhiều quá đó, học giả Đỗ Thông Minh. Cái không biết là anh có theo dõi chứ mà người ta ở bên này đó cũng cảm thấy rất là lo lắng cho cái người dân ở trong nước trong cái việc mà cá chết hàng loạt ở miền Trung bằng những cái biểu tượng giống như là trường hợp là ở bên Đài Loan cũng có những người Việt Nam sống ở đó biểu tình về cái việc mà ô nhiễm môi trường về cá chết. Rồi bên Nhật cũng có nữa, chúng tôi cũng có nhìn thấy những cái hình ảnh như là những cộng đồng Việt Nam ở bên đó họ cũng đứng ra để mà biểu tình về cái vụ này, nhất là về phía bên Trung Cộng. Rồi trong cuối tuần này là cộng đồng Dallas và cộng đồng Houston sẽ có những cái cuộc biểu tình ngay trước lãnh sự quán của Cộng sản Việt Nam ở bên thành phố Houston và lãnh sự quán của Trung Quốc ở bên cũng ở bên Houston luôn. Cái việc này thì theo học giả Đỗ Thông Minh thì anh theo dõi thì anh thấy nó như thế nào? Có nhiều người họ đổ thừa quá đó, trường hợp như là Formosa là chính là thủ phạm đã thải ra chất độc, rồi cũng có người thì nói rằng là chính Trung Cộng cũng đã có sai tàu đến để mà thả chất độc, rồi cũng có người thì nói rằng là bởi vì thủy triều đỏ. Không biết anh nghĩ sao Đỗ Thông Minh ạ?
Vâng, liên quan tới cái vấn đề biểu tình thì chúng ta cũng biết rằng là ngày trước ngày mùng 1 tháng 5 thì giờ trong nước cũng đã có vài cuộc biểu tình, nhưng mà mùng 1 tháng 5 là cái cuộc biểu tình rầm rộ nhất theo cái lời kêu gọi rất là rộng rãi trên các mạng. Và chúng ta được biết rằng là ở Hà Nội con số có thể lên tới khoảng 3.000 và ở Sài Gòn là khoảng 2.000. Ngoài ra ở Nha Trang, Đà Nẵng, Vũng Tàu cũng có những nhóm nhỏ biểu tình. Còn ở hải ngoại thì chúng ta thấy có San Jose, đặc biệt là đồng hương chúng ta ở New Jersey đã biểu tình ngay trước một cái văn phòng của Formosa. Và bây giờ thì chúng tôi cũng biết rằng cả ở Houston và có thể một số những nơi khác cũng sẽ biểu tình để ủng hộ ngư dân trong nước. Thế thì thưa, liên quan tới cái vấn đề này thì chúng tôi cũng đã đọc có thể nói là hàng trăm cái bản tin khác nhau, và những cái thông tin mà chúng ta có thể tóm lược lại chưa có bằng cứ rõ ràng, nhưng mà có lẽ thủ phạm chính không ai khác hơn là công ty Formosa. Bởi vì họ đã thải xả nước rất là mạnh ngày 29 tháng 3 cho tới ngày 4 tháng 4, thì sau đó là cá chết hàng loạt. Và rồi từ đó lại đưa ra những cái chuyện là do vấn đề âm thanh ồn ào hay là sóng rồi thủy triều đỏ vân vân. Thì chúng tôi cũng biết ở bên Nhật thỉnh thoảng cũng có cái nạn thủy triều đỏ, nhưng mà không có đến nỗi mà rộng lớn và cá chết nhiều đến như vậy. Trong khi đó suốt 250 cây số từ Hà Tĩnh cho tới từ Thiên Huế, lúc đó hoàn toàn không có bất cứ một cái dấu hiệu gì về thủy triều đỏ cả. Đây là một cái loại tảo nó nở hoa, chủ yếu là màu đỏ nhưng cũng có khi nó có những cái màu khác, và nếu có thì nó cũng chết từ từ chứ không thể mà chết một loạt đồng loạt. Mà lại thêm một điểm nữa là cái tảo đỏ, tảo thì kiểu đỏ này đó, thưa quý vị, nó là nổi trên mặt, cho nên thường thường đó, nó ảnh hưởng tới những cái cá bơi nông, chứ còn đây đó, hầu hết lần này là cá ở nước sâu. Nó thành ra những cái lý do đó cũng có thể nói là đều bị loại, và có thể cái lý do duy nhất là bị một cái chất cực độc. Và trên một cái diện rất là rộng, suốt 250 cây số, hoặc chúng ta thử tưởng tượng thôi, chúng ta dùng một cái chất độc gì đó mà chúng ta đi giải thì chúng ta giải được bao nhiêu, trong khi đây á là nó xuất phát từ cái vùng Hà Tĩnh, thưa quý vị, tức là Vũng Áng, là lý do là bởi vì cái hải triều, cái triều lưu nó chuyển từ phía bắc xuống, cho nên nó cứ theo cái triều lưu đó mà nó đi xuống tới tận Thừa Thiên Huế. Thành ra cái chuyện này thì và chúng tôi thấy rằng là liên quan tới cái vấn đề cái ống dẫn nước thải dài 1.400 mét mà đường kính lên tới 1.4 mét và cái lượng nước thưa quý vị là lên tới là 12.000 mét khối nước trong một ngày. Thì phía công ty tôi biết là ông giám đốc ngoại vụ đó thì ông Chu Xuân Phàm thì cũng đã nói gần như là xác nhận, tức là phải chọn lựa trong một trong hai, tức là nhà máy thép hoặc là cá, chứ không thể mà có nhà máy thép mà lại có đầy tôm cá, có nghĩa là tôm cá sẽ bị giảm đó. Tức mà ông nói thẳng là một khi đã thải ra thì chắc chắn là ảnh hưởng tới môi trường. Mà ông dùng cái từ, ông này là một người có lẽ là gốc Hoa nhưng mà ở Việt Nam lâu đời nói tiếng Việt cũng khá sỏi, và ông dùng một cái chữ là thật lòng, cái thật lòng. Thế thì sau đó nó đã gây một cái sự phản ứng rất dữ dội. Cái dữ dội là nước là cái công ty này đã đặt đất nước chúng ta trước một cái chuyện lựa chọn rất là đau đớn mà chuyện đã rồi. Nhưng mà ông ta đúng là rất là thật lòng. Nhưng mà sau đó thì công ty không thể chấp nhận một cái lời nói như vậy, là gián tiếp đã nhận cái trách nhiệm. Cho nên ông ta ở công ty đã xin lỗi, và sau đó ngay ngày hôm sau, 26 tháng 4 họp báo thì 27 là ông ta coi như bị sa thải. Thành ra từ đó thì tôi thấy ông không còn thật lòng nữa. Đó là ông không dám nói những cái điều mà ông đã nói nữa. Thế thì ở đây chúng tôi thấy rằng là cái chất cực độc này là do nhân tai chứ không thể do thiên nhiên được. Đó, mà ở đây thì chúng ta thấy là dọc cái bờ biển đó ở đâu ai mà thải ra thì duy nhất là có nhà máy Formosa là cái nghi phạm mà có thể nói là lớn nhất. Và cũng đặc biệt là cái công ty này đó là chúng ta biết là thành lập từ năm 1956, tới nay đã 60 năm rồi, và hơn 60 năm rồi, thì họ đã có một cái tầm vóc quốc tế và đã từng có những cái vi phạm ở Campos, ở bên Hoa Kỳ vân vân. Và lần này khi mà họ họp báo ký giả hỏi thì họ tránh né cái câu là họ có thả nước độc đó không, và họ chỉ khoe rằng họ có một cái hệ thống nước thả lọc nước thải lên tới 45 triệu đô la. Thì chúng tôi ví như thế này, và nói họ đã được phép, thì chúng tôi ví giống như là chúng ta đi một cái chiếc xe Mercedes với có bằng cấp, nhưng mà anh lái có đúng là hay không lại là một chuyện khác, chứ không phải là cái chiếc xe sang trọng cộng với anh được giấy phép, là anh có bằng lái xe thì tất cả mọi chuyện an toàn. Bởi vì chúng ta cũng biết là trong cái vấn đề lọc 12.000 mét khối nước một ngày thì quý vị tưởng tượng là nó tốn kém tới cỡ nào. Cho nên có thể là cá nhân tự quyết định điều đó, hay là chính sách của công ty tự quyết định điều đó, bởi vì họ tin rằng là cái ống trôn ngầm ở dưới đáy biển 17 mét thì có thể không ai biết, và họ nghĩ rằng có thể nó nhẹ thôi, nhưng mà không ngờ nó có tác động lớn như vậy, và làm chúng ta liên tưởng tới cái chuyện công ty xe đăng cũng của Đài Loan trước đây về bột ngọt ở sông Thị Vải ở gần Bà Rịa Vũng Tàu, như quý vị cũng biết, làm chết cả một con sông, và sau đó thì điều tra và cuối cùng thì công ty này đã phải bồi thường hết tất cả. Và nhớ lại 60 năm trước ở bên Nhật cũng đã xảy ra cái chuyện là cái bệnh Mizumata. Cái bệnh này đó là công ty hóa học đã thải nhiều hóa chất và trong đó là có methyl thủy ngân CH3HG. Thì ban đầu đó, người dân ở địa phương đó, cũng rất là ngây thơ, thấy cá chết trôi vào bờ thì họ nghĩ rằng ôi có lẽ là say sóng, nghĩ một cái đơn giản như vậy, tự nhiên trời cho mình cá mà không phải đi đánh gì cả, thành ra thiên hạ cứ lấy về ăn. Ăn sau đó bắt đầu phát bệnh, và cái methyl thủy ngân cũng như chất thì nó ảnh hưởng tới thần kinh rất là nặng. Sau đó là bắt đầu họ bị tê liệt, đó, thân thể co cóp bắp thịt teo lại và sau đó chết. Cái việc tưởng tượng không ảnh hưởng tới gần 3.000 người mà trong đó chết gần 2.000 người, rồi chưa kể là 10.000 người khác bị những cái lý do trực tiếp và gián tiếp khác. Thì cuối cùng là điều tra và tòa là phán quyết là công ty phải bồi thường. Vào cái thời đó thì số tiền bồi thường đã lên tới 80 triệu đô la. Còn không biết bây giờ cái tình trạng Việt Nam thì như thế nào. Thì chúng ta cũng thấy là ngay Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường cũng thú nhận rằng là chuyện này nó quá bất ngờ, chưa từng xảy ra, cho nên chúng tôi lúng túng. Tới bây giờ suốt một tháng trời, theo như chúng tôi thì khoa học thôi nhưng không phải chuyên viên về vấn đề điều tra. Nhưng mà qua những cái phim, những cái tài liệu mà chúng ta đã theo dõi những cái vụ án hình sự đó, về vấn đề sát nhân vân vân, quý vị thấy đó. Ví dụ như kẻ sát nhân sau khi giết người rồi thì rửa giặt quần áo hay là rửa con dao hay là rửa tay vân 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 vân, thì người ta vẫn có thể theo dõi chỗ vòi nước, chỗ trong ống nước đó, là coi đổ những cái gì đi vào trong đó, những cái kẻ đầu độc người ta bằng chất độc đó, sau đó rửa chai lọ vân vân, thì tất cả cái vết tích nó còn hết cái việc, tức là nó là những nguyên tử mà, thành ra nó bám vô thành những cái ống, thành ra cảnh sát điều tra hình sự thôi đó, bình thường là họ có thể tìm ra rồi. Có thể nói là 98% là họ tìm ra thủ phạm rồi. là có cái chất độc đó hay không. Cái đằng này thì trên một quy mô rộng lớn và nó có cái nơi xuất phát và cái nơi, tức là chúng ta có thể điều tra từ cái nguồn, tức là cái nơi xả nước ra, tức là cái nhà máy lọc của Formosa, cộng với ở dưới đáy biển hay là nước suốt cả 250 cây số như vậy, chỗ nào lấy chẳng có, cộng thêm với những nạn nhân trực tiếp, tức là những con cá, hàng vạn con cá, thì chúng tôi thấy là kết hợp ba cái này thì tìm nó thủ phạm đâu có khó gì đó. Mà không hiểu tại sao về để lùng lằng nhùng nhằng đó, rồi lúc tuyên bố thế này, lúc tuyên bố thế kia, nó có những cái mâu thuẫn. Như chúng ta cũng biết là ông thứ trưởng thì nói, ông thầy nguyên ngôi trường thì nói là công ty này được phép đặt cái ống như vậy, bây giờ ông bộ trưởng thì nói lại không đó. Rồi cái thứ nữa là cái chuyện mà về cái nguyên do thì mới đầu thì nói chất độc và chiều đỏ, thì thưa quý vị hoàn toàn không có chiều đỏ. Mặc dầu tin mới cách đây một hai ngày thì bắt đầu nói là có dấu hiệu một cái dải 1,5 cây số là chiều đỏ, nhưng cái đó chưa có gì xác định cả. Mà ngay cả có chiều đỏ thì họ nói là như thế này, những chuyên gia nói rằng một khi biển đã nhiễm độc tố thì chiều cũng chết, tức là cái tảo nó cũng chết, thành ra không thể có hai cái cùng một lúc được đó. Và người ta cũng nghi ngờ rằng là cái việc này, nghi ngờ thôi nhé, tức là có thể tạo ra một cái hình thức chiều đỏ nào đó để biện minh lấp cái chuyện là cái chất độc đã làm chết cá. Và chúng tôi thấy đặc biệt nhất là dư luận qua những cuộc biểu tình thì chúng ta cũng thấy là rất là phẫn uất, và như thường lệ nhà nước đàn áp, một số người đã bị bắt, một số người đã bị đánh đập. Và đặc biệt nhất là có cái bài của một cô giáo đã làm cái bài thơ, cô giáo Lam đã làm bài thơ, và bài thơ này đến nay chúng tôi thấy ở trên internet đã được 5-6 người hát, và đồng thời một số những nhạc nổi tiếng về miền Trung vân vân thì đã trở thành nhạc chế, tức là ít nhất cũng 10 người đã hát về cái sự đau thương của những người miền Trung vốn đang nghèo khó. Và chúng ta nhìn tổng thể đó thì đất nước Việt Nam chúng ta bị ô nhiễm nặng lắm, thưa quý vị. Miền Bắc là ô nhiễm về không khí, miền Trung là ô nhiễm về chất độc, và miền Nam thì ô nhiễm về nước mặn, ở cả ba miền như vậy. Mà nếu mà tương lai cũng cái lối quản lý như thế này, nó không có những cái biện pháp đề phòng và kiểm chế, mà lại còn tính đặt lò nguyên tử nữa, lỡ mà nó bị ô nhiễm phóng xạ như là Chernobyl hay Nhật Bản thì không biết ở đất nước chúng ta đi về đâu.
Vâng, quý vị và vẫn đang theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với nhà học giả Đỗ Thông Minh từ Nhật Bản. Thưa anh Đỗ Thông Minh đó, bây giờ chúng ta chuyển đề tài qua cái hội nghị G7 ở ngay bên cái xứ của anh đương ở đó, Nhật Bản, sắp tới ông tổng thống sắp sửa đi vào tháng 5 sang bên Nhật, gọi là hội nghị G7, tức là những cái cường quốc về kỹ nghệ. Nhưng bây giờ dư luận của cộng đồng Việt Nam thì lại quan tâm là trước khi sang tới Nhật thì ông Obama sẽ đến Việt Nam, thì đây là cái trung tâm điểm của những cái bàn tán. Và anh Đỗ Thông Minh ở bên Nhật chắc là anh cũng theo dõi là ngay tại tiểu ban tất sát chúng tôi mới vừa cuối tuần vừa qua đã có một cái cuộc gọi là hội nghị thượng đỉnh về cuộc chiến Việt Nam, rồi có cả Henry Kissinger, có cả John Kerry, có cả đại sứ Cộng sản Việt Nam đến tham dự và đọc diễn văn nữa. Rồi cộng đồng Việt Nam từ khắp nơi đổ về đó để biểu tình chống đối. Cái vấn đề đặt ra là hội nghị thượng đỉnh về cuộc chiến Việt Nam là thế nào? Sau bây giờ đã 41 năm rồi, tổ chức đúng vào cái dịp gần 30 tháng 4 để làm gì vậy? Thành ra đặt cái vấn đề là nó phải liên quan thế nào đó đối với cái cuộc chi với cái cuộc mà viếng thăm của Obama sắp tới.
Có đại diện chính thức có, được là, nói chuyện không? Phát biểu
có
anh ạ.
Có ông Hubo Võ là dân biểu với tư cách là dân biểu của tiểu bang
địa phương
được mời, nhưng mà sẽ chỉ cho nói, họ giới hạn có 5-7 phút chứ không phải là một bài diễn văn dài dòng mà nói thoáng qua. Nhưng mà dù sao thì dân biểu Hô Võ cũng làm trọn vẹn cái nhiệm vụ của mình, là nói lên cái tiếng nói đối nghịch lại. Nhưng cái quan trọng chúng tôi cũng có tham dự đó, thì là cái tay đại sứ Phạm Quang Vinh đó, từ Washington DC bay xuống đó, đọc một bài diễn văn dài dòng, và nó tập trung vào cái gì? Cổ võ cho cái gọi là đối tác toàn diện, và tập trung vào là nói là bây giờ Việt Nam đương hết sức chuẩn bị cho cái chuyến đi của ông Obama sắp tới. Và đặc biệt là John Kerry cũng có bài diễn văn hưởng ứng, nói là sẽ phải có một cái bước quanh mới trong cái sự liên hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, họ gọi là đối tác toàn diện. Và ngày manh nha là có thể ông Obama sẽ cho lệnh giải tỏa cấm bán vũ khí sát thương, rồi vân vân. Thế nhưng mà đổi ngược lại, cộng đồng Việt Nam đòi hỏi là ông Tổng thống Obama có gửi thơ cho ông Obama yêu cầu phải đặt vấn đề nhân quyền. thì liệu có đặt vấn đề nhân quyền như là một cái trao đổi nhượng bộ đôi bên trong cái dịp này hay không thì chúng ta cũng chưa biết, là phải chờ xem ra sao đó anh Đỗ Thông Minh.
Dạ vâng, thưa thầy, chuyện này thì chắc chắn là người Việt chúng ta rất là quan tâm, tuy rằng ông Obama đã ở cuối nhiệm kỳ, tuy nhiên chắc chắn khi gặp ở cái cấp thượng đỉnh như vậy thì thế nào cũng có một vài cái thỏa thuận, mặc dầu đôi khi nó chỉ mang tính cách đại diện tượng trưng thôi, nhưng cái điều chính yếu Cộng sản Việt Nam mong đợi, tức là bỏ cấm vận vũ khí hoàn toàn cũng như công nhận Việt Nam là một cái kinh tế thị trường, vân vân, hoặc là hỗ trợ Việt Nam trong cái vấn đề TPP vân vân, thì đó là những cái điều mà phía Cộng sản Việt Nam mong đợi. Ngược lại thì phía Mỹ cũng sẽ dùng cái gậy nhân quyền, tuy rằng là nó có thể chỉ có trọng lượng chừng 5% thôi, nhưng mà cũng để làm quà và để ông Obama có thể cởi mở trong cái lúc nói chuyện, thì cũng có thể có một cái hình thức nào đó đối xử là nhẹ nhàng hơn đối với những người đang bị bắt. Tuy nhiên tất cả những chuyện đó thì còn cho tùy cái sự vận động của chúng ta và những cái thỏa thuận nằm bên trong thì chúng ta cũng không thể biết đích xác được. Thế thì còn liên quan tới cái G7 thì thưa quý vị là cái hội nghị sẽ tổ chức ngày 26 cho đến 27 tháng 5 tại tỉnh Mie. Nếu mà nói tới tỉnh Mie chắc người Việt mình khắp nơi chả biết nó ở đâu, thì thưa là nó ở đông nam bán đảo, đó là cái nơi, cái tỉnh mà có cái coi như là cái tổ đình của Phật giáo của Việt Bản. Nó có một cái đền rất là lớn. Và cái đền này đó thì nó có nội cung và ngoại cung, và đặc biệt nhất là cứ 20 năm tất cả khoảng chừng 125 cơ sở thờ cúng khác nhau, kể cả cái cầu rất là lớn bằng gỗ, cứ 20 năm được tháo ra bỏ và làm một cái mới. Và cái truyền thống này đó họ đã duy trì tới nay là khoảng 1.300 năm rồi. Đây là một cái chuyện rất là lạ. Quý vị có thể tưởng tượng không, bình thường người ta xây là người ta đợi đợi rất là kiên cố, và để đến cảnh lượng đình mà khi nào nó hỏng lắm thì họ mới thay. Nhưng người Nhật lại làm một cái truyền thống là cứ 20 năm tháo ra. Thành ra họ có hai cái mảnh đất, một mảnh đất bên phải và bên trái, thì cách đây 3 năm thì nó nằm ở bên tay phải và bây giờ thì nó rời qua bên tay trái. Rồi tới gần cái thời hạn 20 năm, tại vì phải thay tới 100+ cái cơ sở là, cho nên nó rồi đầu đuôi nó mất khoảng 4-5 năm trời cho thôi quý vị, là họ lại bắt đầu làm một lễ lên rừng xin đốn gỗ. Và nhất là cái loại gỗ ngọc cam là cái loại gỗ thông rất là tốt để làm những cái cột chính vân vân. Rồi đó thì xây cất, và khi xây cất xong thì lại làm một cái lễ mà có một cái hành lang bọc kín để đưa những cái đồ thờ từ bên này qua bên kia. Tức là theo nguyên tắc là các đồ thờ đó không có được đưa ra bên ngoài. Đó là cái phong tục của người Nhật. Nhưng mà cái điều mà có lẽ người Nhật mong đợi nhất, và bây giờ Tổng thống Obama cũng đang băn khoăn không biết có nên ghé Hiroshima hay không. Đó là cái nơi mà cái bom nguyên tử đầu tiên của nhân loại được sử dụng đã thả xuống như một cái thành phố. Và liệu là ông có tới thăm không, và ông tới thăm thì ông nói cái gì? Tức là có thể ông chỉ chia sẻ cái đau thương thôi, hay là có xin lỗi hay không? Thì cái chuyện xin lỗi chắc cũng khó. Thế nhưng mà có thể là ông đến thăm và chia sẻ. Thì cái chuyện này cách đây chừng một tháng thì chúng ta biết đã có hội nghị ngoại trưởng cao cấp ở Hiroshima, thì tất cả các ngoại trưởng cũng đã đến. Đó là lần đầu tiên ngoại trưởng Kerry là ngoại trưởng của một nước thả cái bom, và sau 70 năm đã đến viếng. Còn trước đây thì có một vài lần đại sứ Mỹ có tới, và lần này thì không biết là Tổng thống Obama được chót sẽ quyết định như thế nào. Bởi vì như chúng ta biết là Tổng thống Obama khi lên cầm quyền cách đây 9-10 năm thì đã tuyên bố sẽ mong muốn là hủy diệt vũ khí nguyên tử trước khi nó hủy diệt mình. Và với những cái tuyên bố như vậy có lẽ cũng là yếu tố cho anh đã được giải hòa Nobel hòa bình, nhưng mà không biết lần này thì anh sẽ ứng xử như thế nào.
Vâng, thì theo tin cho biết đó là trong cái cuộc hội nghị G7 này, Tổng thống Barack Obama có lẽ là không có xin lỗi đâu về cái vụ mà Hoa Kỳ đã thả bom nguyên tử đến hai cái thành phố Hiroshima và Nagasaki của bên Nhật Bản. Nhưng mà trong cái việc này thì có lẽ là người Nhật họ cũng không có cảm thấy cái điều này là cái điều lỗi lầm của phía bên Hoa Kỳ, phải không ạ? Và cái giới truyền thông hoặc là dân chúng thì họ cũng không có nhắc đến về cái việc mà cần Hoa Kỳ phải xin lỗi, thưa học giả Đỗ Thông Minh.
Dạ vâng. Thưa rằng là chúng tôi qua bên đây từ năm 70 thì coi như 46 năm ở đây, thì mỗi một năm như vậy, từ khi mà cái bom thả năm 45 mỗi một năm đều có tổ chức lễ tưởng niệm rất là lớn ở tại Hiroshima và Nagasaki, và thường xuyên là thủ tướng cộng với lại thị trưởng tham dự. Và ở Hiroshima thì khoảng 5.000 người, ở Nagasaki thì cũng khoảng 3.000 người tham dự, và luôn luôn họ kêu gọi từ bỏ vũ khí nguyên tử, chứ không thấy bao giờ mà chính thức mà có cái tiếng nói lên tiếng đại diện Hoa Kỳ hoặc đòi Hoa Kỳ xin lỗi thì chúng tôi không thấy á. Thế thì thưa quý vị, rằng cái bom lớn như vậy đó, nếu mà nhìn cục bộ thôi thì cái bom nó gây tướng nó là tàn sát ở Hiroshima ngay lập tức là khoảng 70.000, và sau đó tiếp thêm nữa có thể 70-80.000 nữa vì vấn đề phóng xạ và thương tật. Ở Nagasaki thì tuy cái bom lớn hơn, cháy đầu nó là Little Boy, cháy sau nó là Big Ted, Fat Man, nhưng mà bởi vì cái địa hình mà có thể dân số ít hơn thì cũng chết khoảng 140.000 người. Nhưng mà cái bom lớn này nó lại có những cái vấn đề riêng của nó. Thì thưa rằng là cái người đề nghị Hoa Kỳ chế bom là chính là ông Einstein, cha đẻ của công thức Y bằng MC bình phương. Einstein biết rằng là Đức đang cố gắng ráo riết để chế tạo bom nguyên tử. Đó, dựa theo cái công thức đó. Tại vì chưa có, cho nên người ta cũng chưa biết nó sẽ đi về đâu, nhưng mà người ta đang cố gắng mày mò làm. Cho nên Einstein sợ rằng là nước Đức mà có thủ đắc được bom nguyên tử thì cả thế giới có thể nói là quỳ phục dưới bàn chân Đức mà thôi. Tại vì đang một cái bom mình giết được 30-50 người, bây giờ một cái bom nó giết 100-150.000 người thì không ai có cái vũ khí gì mà có thể chống đỡ được nó cả. Cho nên ông đề nghị lúc đó là Tổng thống Roosevelt hãy thực hiện cái việc mà chế đạo đi. Cho nên là Mỹ đã quyết định lập ra cái chương trình Manhattan, thưa quý vị, quy tụ tới 100.000 người, và cái ngân sách lúc đó là 2 tỷ đô la thì tương đương bây giờ là cũng tới 20 tỷ. Nhưng 100.000 người này rất là đặc biệt, từ cái ban tham mưu là Tổng thống Roosevelt, ngay có Tổng thống Truman cũng không được thông báo luôn. Bên Mỹ thì quý vị biết Tổng thống quyền 10 và phó Tổng thống thì chưa chắc đã được một, cho nên là không được biết gì cả. Và tất cả các nhân viên làm với những cái bộ phận được chia cắt hoàn toàn, không biết mình làm cái gì, chỉ biết mình nghiên cứu xúc tiến cái phần này thôi, còn cái phần này để nó làm cái gì, nó ráp cả 100.000 người mà mỗi người một việc đó. Thì đó, cho tới khi mà họ ráp lại và thử nghiệm thành công ở New Mexico thì bắt đầu thả. Thì khi quyết định thả như vậy thì đã có sự bất đồng rất lớn giữa Tổng thống Truman lúc đó là ông lên ở Roosevelt, ông bệnh ông mất, thì với Ngoại trưởng và đặc biệt là tư lệnh mặt trận lúc đó bây giờ là Thống tướng McCarthy. Thì Tổng thống và Ngoại trưởng muốn thả để mà tiết kiệm xương máu, bởi vì đánh Okinawa cũng đã chết rất nhiều, mà bây giờ đánh Minh Bạch Đảo với cái tinh thần người Nhật kiểu đó, nghĩa là cảm tử thì Mỹ cũng phải thiệt hại nặng, Nhật chết 10 thì Mỹ cũng phải chết 3-4 chẳng hạn như vậy. Thế nhưng mà đối với ông McCarthy thì ông lại nghĩ khác, rằng nước Nhật đã yếu lắm rồi, không còn như Nhật thì những ngày đầu nữa, mà quân đội đã chiến thắng là đứng tới trước cửa rồi. Nếu bây giờ sử dụng cái bom thì làm mất đi cái danh dự của người quân nhân đã hy sinh biết bao nhiêu xương máu để đứng trước chiến thắng, thì lại người ta lại nghĩ rằng là nước Nhật đầu hàng vì hai cái bom. Nhưng quý vị biết trong dư luận có thể nói là 50% là nghĩ như vậy, hoặc hơn nữa. Đó là cái suy nghĩ của ông McCarthy. Cho nên ông McCarthy ông chống á. Thế nhưng mà rốt cuộc thì Mỹ đã thả. Và đến khi sau này ông McCarthy chỉ huy cái mặt trận Triều Tiên, thì khi mà đánh bật quân Bắc Triều Tiên lên cái sông áp lục thì Mao Trị Đông đã huy động 926.000 chiến lược quân đánh bật lại quân Mỹ bằng cái chiến thuật biển người. Thì ông McCarthy thấy rằng là tàu nó chết người, mình cũng chết 2-3, cũng lo cho binh sĩ. Cho nên lúc đó ông McCarthy lại nghĩ tới cái chuyện thả bom nguyên tử, và yêu cầu Tổng thống Truman cho lệnh đó. Nhưng ông Truman thì lúc đó thế giới cũng lo ngại quá, cho nên là phản đối dữ dội. Ông Truman không đồng ý, và cuối cùng là triệu tập Thống tướng McCarthy về. Thì quý vị thấy liên quan cái bom nó là như vậy. Đối với nước Nhật, thưa quý vị, nếu không có cái bom thì chuyện gì nó xảy ra? Cuộc chiến tiếp diễn và dân Nhật còn đau khổ tiếp tục. Bao nhiêu thành phố Nhật nữa sẽ bị tan tành. Và riêng ở Okinawa không, nước Nhật đã chết khoảng 200.000 người. Nếu mà đánh lên bản đảo, dù là Nhật kiệt quệ, nhưng mà nếu mà họ cương quyết họ đánh thì người Nhật có thể chết nửa triệu, 1 triệu người, và các thành phố còn tan tành hơn nữa. Cho nên trong cái họa nó cũng có cái may là chấm dứt chiến tranh sớm. Cho nên rằng là bù đi xuất lại thì cũng không biết đánh giá thế nào, nhưng mà chúng tôi cảm thấy rằng người Nhật cũng không có cái gì là hận thù lắm trong vấn đề này. Lý do nếu ở trong tay Nhật, các Nhật cũng sử dụng. Quý vị cũng biết là Đức đang chế tạo và Đức cũng đang giúp Nhật chế tạo bom nguyên tử. Nhật thì còn yếu lắm, mới có một cái chương trình, nghĩa là ngân sách mới có nửa triệu so với 2 tỷ của Mỹ thôi, và cũng không có uranium, cũng không có uranium tinh luyện, cho nên là được Đức cung cấp. Nhưng mà cái số sĩ quan mà áp tải cái uranium nó đừng đi về thì Nhật đầu hàng đó, tức là chưa đi đâu cả. Thì Nhật cuối cùng họ bỏ xuống biển hết. đó, thành ra nó khái cái câu chuyện là nó là như vậy.
Vâng,
và
rất
có
là
một cái tin đồn rất là đặc biệt ở tại Việt Nam ạ. Tôi đã nghe nhiều người Việt Nam nói chuyện, đó là nước Mỹ muốn xóa cái tội ác của mình, cho nên đã đề nghị với Nhật là cho lắp hai cái khu bom đó, nhưng mà Nhật không chịu, thì cái tin này hoàn toàn là bịa. Bởi vì bom á thả cách mặt đất 500-600 mét nổ trên không, với cái sức tàn phá khủng khiếp của nó đó, người ta cho nổ trên không chứ không phải nổ dưới mặt đất, đục mặt đất nổ như bom được, cho nên hoàn toàn không có hố bom quý vị ạ. Đó những cái câu chuyện đặt ra Mỹ xin lắp hai hố bom là hoàn toàn là cái chuyện tưởng tượng.
Vâng, quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi và đang nghe lời phát biểu của học giả Đỗ Thông Minh từ Tokyo, Nhật Bản. Thưa anh Đỗ Thông Minh, người ta gọi anh là học giả. Chúng tôi có cái nhận xét là anh đọc rất là nhiều mà có cái tài là nhớ nữa. Tức là đụng đến vấn đề nào thì anh ôn lại cả cái quá trình liên hệ cho đến cái vấn đề đó. Tức là đọc và nhớ là một cái điều rất là khó. Và anh cũng là người viết nhiều nữa, anh viết rất là nhiều cuốn sách khác nhau, rồi anh cũng đã đi trình bày ra mắt sách ở tại bên Mỹ và cũng đã đến thành phố Houston này rồi để mà ra mắt sách. Nhưng mà có một cái vấn nạn cho những cái tác giả mà ra mắt sách hoặc là nhiều lắm hiện nay đó, cái vấn đề bế tắc là ở bên này chúng ta không có một cái nhà xuất bản như ở giữa Việt Nam. Thường thường tác giả là phải tổ chức những cái buổi ra mắt sách chỗ này chỗ kia, nhưng mà ra mắt sách á theo những cái kinh nghiệm á thì là cũng không tiêu thụ được bao nhiêu cả, thành thử cũng vất vả, mà một người viết mà không có người đọc thì cũng đáng là buồn lòng. Bây giờ đó cái khuynh hướng mới đó, anh Đỗ Thông Minh, là người ta lại cứ thích nghe những cái chuyện qua audiobook rồi, hoặc là bây giờ đầy rẫy các đài truyền hình chiếu những phim truyện, thành thử người ta cứ khuynh hướng là lười, không có thì giờ, thành ra là biến đọc lắm. Chúng tôi còn nhớ khi mà anh mà sang Mỹ này ra mắt sách, anh có đi lên Hoa Tịnh Đốn, thì đúng vào cái thời điểm đó thì chúng tôi có một cuộc phỏng vấn cố học giả Nguyễn Ngọc Bích, mà anh Bích cũng là cái người mà giúp anh để mà ra mắt ở tại Hoa Tịnh Đốn. Thì anh Bích, chúng tôi nhớ anh Bích cũng còn nói một cái câu như thế này: thời buổi này ông Đỗ Thông Minh mà ông viết cuốn sách cả ngàn ngàn trang như thế này, ai mà đọc nổi. Thành được đúng là rất là khó lắm, đọc một cuốn sách vài trăm trang thì người ta đã làm biếng, đã mệt lắm rồi, mà ông mới ra sách đâu mà cả ngàn ngàn trang như thế này. Thế nhưng mà ai cũng thấy là anh Đỗ Thông Minh rất là kiên trì trong cái vấn đề mà viết và cho xuất bản và tự đi giới thiệu khắp nơi, thì rất là ngưỡng mộ với anh điều đó. Và chúng tôi cũng biết là anh cũng lại sắp sửa sau cái đợt đi Mỹ rồi đi Canada lại còn sang bên Úc vào tháng tới nữa thì phải không anh, để mà ra mắt?
Dạ vâng, tôi nói rằng là chương trình sắp xếp là đi tháng tới, thì chúng tôi dự định xuất phát từ Nhật là ngày mùng 2 và sẽ có buổi đầu tiên là ngày mùng 4 tháng 6 ở tại Brisbane, sau đó thì ghé Sydney, Melbourne, Adelaide và Perth, tức là năm cái thành phố lớn nhất ở Úc. Và đây là chuyến đi thứ ba của chúng tôi, cách đây 13 năm là năm 1900 năm 2002, tức là gần 14 năm đó, thì khởi đầu của cái cuộc đi nói chuyện là tại Úc, và tới nay là 131 lần, thì hy vọng là tới là 5 lần nữa là một vòng ở Úc. Thì thưa với anh Dương Phục, thì ai cũng biết cái vấn đề đọc sách bây giờ khó khăn, cái vấn đề Internet là ảnh hưởng toàn bộ những cái sinh hoạt, đời sống con người và kể cả những cái sinh hoạt, thương mại, kinh tế v.v. Thì cái việc nhà sách chúng ta đã biết rồi, hầu hết các nhà sách của Việt Nam đã đóng cửa, hầu hết đã đóng cửa, gần như không còn một nhà xuất bản nào mà mạnh mẽ, trừ một hai nhà xuất bản ở miền Đông này tương đối còn gồng nữa. Thế Cali là mạnh mẽ như thế mà gần như là đóng cửa hết. Thế thành ra bây giờ phải chuyển sang cái hình thức là print on demand, in theo cái yêu cầu thôi, mỗi nơi một ít thôi. Và chúng tôi nghĩ rằng là phải cố gắng đi để truyền tải, chia sẻ trực tiếp với đồng hương, thì đồng hương thông cảm và đồng hương ủng hộ. Chứ còn nếu bây giờ để khơi khơi ở trong nhà sách thì chắc khó lắm, mà cũng không còn bao nhiêu nhà sách nữa. Có thể nói rằng số nhà sách ngày xưa, nếu mà chúng ta có được 100 thì bây giờ nó chỉ còn 20 thôi. Có thể nói là nó rút xuống đến như vậy. Và nhiều nhà sách thì không ai muốn nhận sách, chỉ muốn là sao bán cho hết, thì đóng sách cũ đóng cửa luôn cho nó tiện. Thế thì thưa rằng là, nhưng mà thưa, cái bộ sách của chúng tôi nó mang tính chất tài liệu, chúng tôi không nói rằng là mọi người hãy đọc, chỉ cần xin nhớ cái mục lục để biết rằng trong đó nó viết những cái gì để khi cần mình tra. Vậy. Giống như mình mua một bộ từ điển về nhà, không phải là đem đọc từng trang, mà chúng ta biết rằng chúng ta có một cái kho tư liệu để khi cần chúng ta tra cứu. Đó, và vì cái vấn đề ngại ngùng cho người mua thì ngược lại chúng tôi khuyến khích là quý vị có thể bỏ bất cứ giá nào, quý vị cũng có thể thấy một cái bộ sách mà lúc là ra mắt ở Houston hồi tháng 9 đó, vì lúc đó là thường nó là 15 cuốn và bây giờ thì đã thêm một cuốn nữa là 16 cuốn, lần này giới thiệu ở bên Úc tức là một bộ 16 cuốn tức là nó gỡ 8.500 mấy chục trang đó. Còn là sách của anh Trương Phục và chị Thanh Thủy thì như thế nào? Sắp ra mắt sao anh có thể giới thiệu?
Cảm ơn anh Đỗ Thông Minh. Chúng tôi sẽ ra mắt cuốn sách vào tuần tới đây ở tại thành phố Houston, sau đó là Dallas. Cũng không có cách nào khác hơn là qua những cái buổi ra mắt sách, hy vọng rằng là không phải là cái chuyện bán. Anh vừa nói chuyện bán nó không đáng là bao nhiêu, nhưng mà ai viết thì cũng muốn có người đọc cả. Thì đó là một cái điều quan trọng, thì chúng tôi cũng tiếp tục bắt chước theo như anh, tức là đi chỗ này chỗ kia, những cái nơi nào mà có thân hữu bạn bè hay là có người giúp mình tổ chức đó, thì mình tới thì hy vọng qua đó thì phổ biến những cuốn sách. Như anh nói đó, bây giờ chả có cách nào khác hơn. Hồi xưa ở Việt Nam có nhà xuất bản như bên này, anh nói thì cũng phải mở ngoặc đóng ngoặc là đính chính một chút là có một nhà xuất bản ở tại Hoa Thịnh Đốn là Nhất Sở Lạt Tiến Tư Hương, cũng là cái nhà xuất bản mà in sách cho chúng tôi đó, của anh nhà văn Nguyên Thao, của anh Trần Phong Vũ
là miền Đông còn rồng chứ miền Tây
đó thì mà cái như anh nói đúng đó, bây giờ cái tiệm sách cũng chết dần chết mòn, và nếu mà in sách mà để ra tiệm sách thì cũng để đó mốc meo, cũng chẳng có tới tay được độc giả đâu. Cái nhà xuất bản Tiến Tư Hương nó có một cái đặc điểm họ vẫn sống sót được là vì lý do họ có một cái cách phát hành nó khác đi, tức là có một cái mailing list vài trăm người chẳng hạn, rồi cứ như thế cuốn từng cuốn sách, đem từng cuốn sách ra bưu điện gửi, cứ thế gửi thôi, gửi cả bao nhiêu trăm ngàn cuốn thì từ đó những người nhận được thì hầu hết là những người đã từng đọc, đã từng là những người đã từng nghiên cứu, được nghiên cứu cái danh sách mailing list đó. Không ai mà nhận một cuốn sách mà lại cứ thế để không, mà hầu hết là họ sẽ gửi trả lại nhà xuất bản cái số tiền ít nhất là cái ấn phí, thí dụ in 30 đồng, rồi cộng thêm với lại cái tiền bưu điện thì họ sẽ trả một số tiền. Thành ra đó là mới cách duy nhất mà nhà xuất bản Nguyễn Tư Hương bây giờ đương phổ biến bằng cách đó. Và có một số người có lòng, thay vì cuốn sách để 20, 25, 30, họ còn gửi hơn nhiều như thế nữa, thành ra nhà xuất bản lấy đó mà sống để tiếp tục để in những cuốn sách khác của nhà xuất bản Tư Hương, thì hầu hết là in những cuốn sách của những cái tác giả từ Việt Nam gửi sang, mà đều là những cuốn sách chống cập rất là xuất sắc của những cái blogger từ ở trong nước. Thì đó là cái cách mà phát hành, và nhà xuất bản Tư Hương cũng là cái nhà xuất bản mà đã in dùm chúng tôi ở đây, và họ in gửi tuốt sang bên Đài Loan để mà in, chứ không phải như anh ở đây. Tại vì bên Đài Loan, tại sao vậy? Tại bên Đài Loan đó, có những cái nhà mà in cũng do người Việt gốc Hoa làm chủ, họ in nó rẻ hơn là cái giá in bên Mỹ, kể cả cộng cả những cái tiền gửi ngược lại từ bên Mỹ, và nhà in nó in rất là xuất sắc, hay hơn là nhà in bên Mỹ, tại có thể in được bìa cứng,
cá nhân chúng tôi cũng
in bìa cứng,
in sách ở Đài Loan,
và
chỗ của anh
rất
Phương.
Và đứng
cái cuốn 5 điều tâm cảm, 10 điều tư vấn, mà cái cuốn bìa cứng đó rất là tốt, có điều rằng là phải in cái số lượng trên dưới 1.000. Nếu mà anh in một cuốn thì không sao, nhưng mà in 15, 16 cuốn thì không có dám in nữa, mà bây giờ phải in bằng cái lối là print on demand thôi, cần bao nhiêu thì in bấy nhiêu. Thí dụ mỗi nơi ra mắt mình cần 30 bộ chẳng hạn, như vậy thì mình in được 30 bộ gửi tới thôi, chứ không dám in nếu bên Đài Loan thì phải 1.000. Thứ hai nữa là chúng tôi ở Đức Nhật, nên chúng tôi cũng khó mà nhận sách gửi qua California, Long Beach,
không có chỗ. Cảm ơn anh hỏi cái điều đó, tại vì có nhiều độc giả thắc mắc là tại sao quý vị viết sách ở đây, in ở đây thiếu thì nhà in phải gửi tuốt sang Đài Loan in cho nó rắc rối, vậy rồi lại phải gửi tàu đem về, và kỳ này thì chúng tôi phải có gửi máy bay nữa, rất là tốn kém rồi, bởi vì cho nó kịp cái ngày ra mắt sách ở tại thành phố nhà là Houston, thành thử là phải gửi bằng máy bay trước, nếu không gửi bằng tàu nó đi lâu lắm. Vâng, thì đấy cũng là một trong cái hậu cảnh của những người đọc, những người viết, là nhân dịp mà hội thoại với anh Đỗ Thông Minh, để cho quý thính giả đương nghe có thể biết được cái hậu trường của những người viết và in sách. Anh Đỗ Thông Minh, bây giờ chúng ta cũng chỉ còn vài phút nữa, xin mời anh có đôi lời để đúc kết trước khi chúng ta rời làn sóng ạ.
Dạ vâng, chúng tôi cũng nghĩ như mọi người bây giờ đang chờ đợi xem nhà cầm quyền với cái huy động 5 bộ một lúc, rồi cộng với một số những chuyên viên nước ngoài, và với những cái yêu cầu của nhiều luật sư ở tại trong nước. Thứ nhất là yêu cầu nhà nước phải xúc tiến nhanh chóng lập một cái ủy ban mang tính chất quốc gia, và phía Formosa phải coi như là thành thật cho những cái thông tin cũng như cho khảo sát. Thế nhưng mà không biết rằng là với một cái công ty khổng lồ như vậy, và trước đây thì ngay cả cái chuyện thuê 50 năm nó lên thành 70 năm, bây giờ lại đổ thừa cho là tại nhà cầm quyền địa phương Hà Tĩnh, thì chúng ta thấy nó có một số những cái chuyện đổ thừa cho nhau, cũng như cái chuyện rằng là cái việc mà báo cáo về cái thông số liên quan đến nước thải thì lại để cho công ty Formosa hoàn toàn tự lập và tự báo cáo, chứ không có thanh tra, và chính nhà cầm quyền địa phương, cái cơ quan lo về môi trường và môi sinh đó, thì lại không trực tiếp tham dự vào. Cho nên tôi nghĩ rằng là tất cả những chuyện đó nó đã xảy ra như ngày hôm nay rồi, liệu rằng là nhà nước có dám thẳng tay hay là bằng một cách nào đó để bao che cho Formosa, thì chúng tôi nghĩ rằng là đây là một cái dịp để thử thách cái tân chính quyền mới của ông Nguyễn Xuân Phúc. Dạ vâng, thì xin có vài lời. Tôi nghĩ rằng là cái này thì chắc chắn phải trả lời một bài tuần tới.
Vâng, đúng như vậy. Rất là cảm ơn anh Đỗ Thông Minh đã dành cho đài chúng tôi cuộc hội thoại ngày hôm nay. Xin chúc anh bây giờ là ban đêm ở bên Tokyo một đêm an lành, và chúng ta hẹn gặp lại nhau vào kỳ hội thoại khác. Xin kính chào anh.
Dạ vâng, xin cảm ơn quý khán giả đã nghe phần chia sẻ của chúng tôi. Cảm ơn anh Dương Phục và anh Quang Hưng. Xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Xin kính chào.